thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau: ươm trồng những triết lý xanh tươi, bài viết của tác giả Thanh Tâm đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, giới thiệu về nhà thơ Phan Thức, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên cùng tập thơ Lời cỏ do nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên ấn hành năm 2016. Hưởng ứng tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy năm 2017, phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Phạm Đức nhan đề Vẫn còn một giấc mơ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 70, nhà thơ Phan Thức, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên, lại trình làng tập thơ thứ 6 mang tên Lời cỏ. Tác giả Thanh Tâm đã chia sẻ trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên những cảm nhận khi đọc tập thơ này. Đúng như người ta nói, đọc thơ là thấy người. Những lời thơ nhẹ nhàng, dung dị đã được tác giả ươm trồng thành những triết lý xanh tươi. Hãy đến với câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi để cùng đồng cảm với nhà thơ Phan Thức ươm trồng những triết lý xanh tươi. Đúng vào tuổi 70, cái tuổi mà nhiều người đã cất sang một bên chuyện sách vở chữ nghĩa để thanh thản vui thú tuổi già hoặc lo giữ sức khỏe, thì Phan Thức lại trình làng tác phẩm mới, tập thơ thứ 6 của ông. Có lẽ ít người có được sự cần mẫn, bền bỉ với thơ ca như vậy. Chắc hẳn đây không chỉ đơn thuần là sự đam mê nữa, mà nó là sự đau đáu trong tâm can cần phải gửi gắm, giải bày vào những con chữ. Phan Thức là người sinh ra lớn lên, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nếm trải những gian nguy thời binh lửa, cảm nhận những nghĩa tình thương quý của con người trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, đòi hỏi sự đùm bọc, sẻ chia. Đến thời đổi mới, ông lại chứng kiến những đổi thay bão táp trong đời sống xã hội, đón nhận những cái được, nhưng cũng đối diện những cái mất trong thế thái nhân tình. Hình dung như vậy, ta có thể hiểu vì sao tác giả nhiều suy tư, chiêm nghiệm đến thế. Tập thơ gồm 47 bài thơ, thì có 20 bài viết theo các thể truyền thống, 27 bài viết theo lối tự do cách tân. Điều đó cho thấy Phan Thức một mặt bám chắc vào cái đẹp của những giá trị truyền thống, đồng thời một mặt lại trăn trở khám phá thử sức mình với những giá trị mới, sự đổi thay trong nhịp sống hôm nay. Lấy chính những trải nghiệm của bản thân để cất lên lời thơ. Mỗi bài thơ của Phan Thức bao giờ cũng là tiếng nói nội tâm, tiếng nói tự trong lòng. Ông viết về câu chuyện của mình, cho nên trước hết là để cho mình. Nó là những tâm tình, tự sự, tự vấn, tự săn, tự nhắc, tự kiếm của một người nhiều suy tư, ngẫm ngợi. Sau những mệt mỏi trước các cuộc ăn uống với khách khứa, bạn bè tưng bừng và thừa thãi lãng phí, ông bần thần say dứt, nghĩ về bát cơm gạo kho ẩm mốc, cúng mẹ những ngày thiếu đói. Bao năm con lên rừng, xuống biển, những cuộc vui với khách, với bạn bè. Biết bao lần sợ ăn, ngại uống, càng thương bát cơm cúng gạo kho. Không thăm được người bạn ốm đau bệnh tật, ông giật mình thấy bản thân sao quá vô tư, tự xấu hổ thấy mình không còn xứng đáng là một người bạn nữa. Nghe tiếng bạn thều thào chúc Tết, mong cho mình năm mới an khang. Lòng xa xót, ta tự hỏi, mình có còn là bạn nữa không? Hạnh phúc khi thấy cháu lớn khôn, mừng cháu vào đại học, ông tự nhủ với mình và cũng là nhắn nhủ với biết bao sự tự hào, hy vọng về con đường và những mùa xanh phía trước của cháu. Câu thơ ông viết, cháu ơi, bằng tâm can, nước mắt, quá nửa đời gió sương thanh lọc, tưới hạt mầm, mong góp lại những mùa xanh. Cứ như vậy, nhẹ nhàng và giản dị, những suy tư ấy đi vào lòng người một cách tự nhiên nhưng rất thấm thía. Người đọc dễ đồng cảm, sẻ chia với tác giả, bởi đó không chỉ là câu chuyện của riêng ông, mà nó như là câu chuyện ta có thể bắt gặp ở bất cứ ai, trong bất cứ gia đình nào. Không chỉ tâm tình về nỗi niềm của chính mình, Phan Thức còn luôn ưu tư và trăn trở với đời sống hiện thời. Bao nhiêu cảnh ngộ, thân phận của những người cùng thời đang diễn ra và hiển hiện hàng ngày với sự trái ngang, éo le, đau buồn, mất mát. Là người vốn nặng lòng hay quan sát ngẫm ngợi, tự thấy mình có trách nhiệm giữa cuộc sống mà mình cũng đang góp phần tham dự. Phan Thức dành sự quan tâm chân thành và đặc biệt đến những thân phận kém may mắn trong cuộc đời. Đó là những người bị khuyết tật, hạnh phúc, người hành khất ngủ trong vườn hoa, giấc ngủ của người hành khất, người nữ thanh niên xung phong Trường Sơn hy sinh khi mang trong mình giọt máu của người yêu, hai nấm mộ, hay thậm chí đơn giản hơn là những người đang phải giành giật sự sống trong đợt rét kỷ lục trong nhiều năm, sắp đến Tết rồi. Được viết bằng sự đúc kết chiêm nghiệm của tác giả, những vần thơ thuộc đề tài này không chỉ dừng lại ở sự cảm thông của tình người, mà nó còn đặt ra nhiều vấn đề để suy xét. Nhiều câu thơ như thế đã để lại ấn tượng mạnh trong suy nghĩ của bạn đọc. Tự hỏi không biết những người đang lao vào vòng xoáy của bạc tiền lợi danh có hạnh phúc không khi so sánh với người hành khất ngủ ngon trong vườn hoa. Có những người trăm mưu ngàn kế để được giàu sang, chức tước, công danh. Có những người tay đã nhúng chàm, tự gặm nhấm mình những nỗi đau hối tiếc. Họ lặng lẽ nhìn người hành khất, nhịp thở đều trong tấm chăn đơn. Họ khát khao có được giấc ngủ ngon như người hành khất. Luôn trăn trở, day dứt với những bất ổn trong đời sống đầy biến động phức tạp hôm nay. Một điều khiến Phan Thức luôn đau đáu là cách ứng xử của con người với nhau. Văn hóa của mỗi người sẽ được bộc lộ ở những nơi công cộng. Phan Thức đã nhận thấy bao nghịch lý sau khi quan sát và ghi lại những điều sinh động ở một ngã tư đường. Trong khi đèn đỏ đã bật, nhiều người vẫn chen lấn, giành giật nhau từng chút để phóng xe, thì phía đèn xanh lại một hình ảnh ngược lại. Có cụ già bước chân chập choạng, vịn vai nhờ cháu nhỏ qua đường. Mấy người đàn bà quang gánh chĩu vai, áo thấm hơi sương, chân trần, bước cao, bước thấp, khuôn mặt đầm mồ hôi, khuất sau vành nón vương bùn đất, lặng lẽ theo nhau đi đúng phần đường. Giữa sự tất bật và cả những toan tính vụ lợi diễn ra xung quanh mình hàng ngày, Phan Thức bình tâm nhìn nhận để tự rút ra những lựa chọn. Cuối năm người hối hả, kiếm tiền chạy ngược xuôi, ta bình tâm điểm lại, bạn hiền thêm mấy người, mình tài hèn sức mọn, trời cho vậy nhiều rồi, tháng ngày thanh thản sống để tạ ơn đất trời. Phản ánh những điều không hay, những khoảng tối của con người và đời sống, nhưng Phan Thức không nặng lời trách móc hay đánh giá phán xét, mà chỉ góp một tiếng nói trách nhiệm để cảnh tỉnh chính mình cũng như mọi người. Chính vì vậy, mặc dù những câu chuyện thế sự ông đặt ra dù rất đáng buồn, đáng tiếc, nhưng người đọc không có cảm giác bi quan thất vọng mà thường nhận được những nhắn nhủ chân thành tha thiết từ tác giả. Để gửi gắm bộc bạch quan niệm và cái nhìn của mình, Phan Thức đã chọn lối viết tự nhiên, dung dị để thơ dễ đi vào lòng người. Đó là lối kết cấu bài thơ khá độc đáo khi bắt đầu ngay từ những điều bé nhỏ, giản đơn, bình thường để khái quát thành những vấn đề đáng suy ngẫm, khái quát thành những chiêm nghiệm mang tính triết lý. Bằng cách viết này, tác giả có được cái nhìn rất đời thường, chân thực, với nhiều góc soi rọi sống động. Nhờ vậy, những chiêm nghiệm triết lý trong thơ Phan Thức không bị khô cứng, nặng nề giáo điều, mà nhuần nhị tự nhiên. Nó không phải là kiểu lý thuyết màu xám, mà là những triết lý rất đời, rất người, xanh tươi như cây cỏ. Cùng với đó, sự kỹ lưỡng và chỉn chu trong con chữ và hình ảnh sự sáng rõ, vững vàng trong lập tứ cho bài thơ, sự nhẹ nhàng tinh tế trong giọng điệu. Tất cả đã giúp cho thơ Phan Thức dễ đến gần với bạn đọc để đồng cảm, sẻ chia. Tất nhiên không phải lúc nào, bài thơ nào Phan Thức cũng thành công. Một số bài thơ theo thể truyền thống như Lục Bát, Ngũ Ngôn, tác giả tỏ ra rất nhuần nhuyễn như Lời Cỏ, Tìm Về, Bàn Tay Năm Ngón, Chúc Thọ, Cuối Năm, vân vân. Đặc biệt, dù không chiếm tỷ lệ nhiều trong tập, nhưng các bài thơ năm chữ của Phan Thức đều rất xúc tích và ấn tượng. Đây có thể xem như một thành công và là một sự đóng góp của tác giả. Ngược lại, ở một số bài viết theo lối tự do cách tân, tác giả vẫn còn phần hơi gượng gạo, như bài Chấp Nhận, Đêm Mất Ngủ. Đây là điều có lẽ chính tác giả cũng còn tự băn khoăn, nhưng vẫn muốn cố gắng tìm tòi, thử nghiệm. Đọc thơ Phan Thức, chúng ta gặp một con người giàu lòng trắc ẩn, tha thiết, bền bỉ, đặng chắt chiu, gom nhặt những điều nhỏ bé, bình dị trong buồn vui cuộc sống thường nhật để viết thành thơ. Đúng như tâm niệm trong bài Lời Cỏ được lấy làm nhan đề cho tập thơ. Bao lời cỏ tự ngàn xưa vẫn còn trong nắng trong mưa vọng về. Xin người đừng bỏ cỏ đi, mùa xuân không cỏ, lấy gì để xanh. Xin được chúc mừng và cảm ơn nhà thơ đã góp cho chúng ta thêm những màu xanh cuộc sống.
Một sáng vừa thức giấc ra đón mặt trời, tưởng như hôm qua ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên. Dịu dàng hôm nay trên lá long lanh, từng giọt sương mai trong lành, thấy lòng bâng khuâng giây phút ngỡ ngàng muốn được lại gần sát bên. Nhìn giọt sương mai
sương sát rơi, tìm niềm vui nơi nơi để
Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy năm 2017 là cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy, nhằm kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến người nghiện ma túy, xóa bỏ thái độ kỳ thị, chung tay hỗ trợ người nghiện, cai nghiện và hòa nhập cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, 2017. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Phạm Đức, nhan đề Vẫn còn một giấc mơ. Nó nằm như dán xuống giường, người chỉ còn da bọc xương. Ai bước vào, nếu không nhìn thấy đôi mắt thô lỗ của nó, thì cứ nghĩ đó là cái chăn chiên rách để trên giường, nhầu nhĩ và khai khú. Nước dãi nó nhiều ra hai bên mép, cơn nghiện đang giày vò, cái họng khô sát như có búi rác trong cổ, chân tay buồn bã, các ống xương như có hàng vạn con giòi đang bò lúc nhúc. Đêm đêm, nó lang thang khắp nơi, ai sơ hở cái gì là trộm cắp. Những con chó nhìn thấy nó chỉ gừ gừ rồi chạy thục mạng biến mất. Ban ngày, con gà nhà nào vô tình ra ăn ở vệ đường là nhanh như cắt, nó bắt gọn, cho vào túi, không một tiếng kêu. Nó phải nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền, lừa dối, văn vẻ, thủ đoạn, ác độc để thỏa mãn cơn đói thuốc. Nằm mãi, không chịu đựng được thêm nữa, nó bật dậy, đi đến chỗ có cái chất để thỏa mãn cơn vật thuốc đang gào thét. Nó ra đường, nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai để ý đến mình. Liền đi vòng vèo một đoạn, rồi khuất vào con ngõ nhỏ. Nó đến nhà đệ tử của đại ca thường cung cấp ma túy cho cả bọn. Nhìn qua tường rào, thấy vắng người, nó liền đi nhanh đến chỗ cánh cổng đang khép kín. Nó làm vài động tác theo tín hiệu đã thống nhất từ trước. Nhìn thấy nó, người đàn ông đi ra chỗ khe hở của cánh cửa, đút cái gói giấy nhỏ xíu ra ngoài. Tiền đâu? Xin ông nói với đại ca, lần này cho tôi khất, lúc khác trả một thể. Nó liền nhận được câu chửi kèm theo lời nói thô tục từ bên trong vọng ra. Đây là lần cuối cùng tao cho chịu đấy nha. Từ lần sau mà không có tiền thì đừng có vác mặt đến đây nữa, nghe chưa? Nó giả vâng rối rít, rồi cầm thật nhanh cái gói nhỏ biến ra đường. Về nhà, nó cho thuốc vào tờ giấy bạc, châm lửa phía dưới, hít lấy hít để như không muốn một tí khói nào được thoát ra ngoài. Thỏa mãn cơn nghiện, nó nằm lim dim như ngủ. Nằm vắt tay lên trán, nó nhớ lại những gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Nhà nó làm ruộng, nghèo lắm. Bố lại bị đau bụng kinh niên, biết bao nhiêu tiền thuốc chữa bệnh mà không khỏi. Cuộc sống khó khăn, lại phải nuôi hai anh em nó và bà nội cũng thường xuyên đau ốm. Từ khi gia đình lục đục, nó phải bỏ học, lêu lổng rồi bị lôi kéo. Nó đã mắc vào nghiện ngập lúc nào không hay. Cảnh nhà khó khăn, túng quẫn. Mẹ nó được sự giúp đỡ của một người quen đã xin đi bán hàng thuê cho một cửa hàng tạp hóa ngoài chợ ở thành phố. Kể ra cũng bớt được một phần túng bấn cho gia đình. Nhưng mỗi ngày, mẹ nó một sáng sủa và ăn diện hơn trước. Mẹ nó tự thanh minh, chủ cửa hàng bắt phải ăn mặc như thế để giao dịch với khách. Nhiều đêm mẹ nó không về vì bận bán hàng. Đùng một cái, bố nó phát hiện ra bà ấy đã ngoại tình với một gã đàn ông chuyên đến giao hàng. Những đêm không về chính là những đêm hai kẻ mê muội ấy dẫn nhau đến nhà nghỉ. Bố nó đánh mẹ lên bờ xuống ruộng. Quần áo của mẹ bị xé rách tơi tả, không còn che nổi những vệt tím bầm nhằng nhịt trên thân thể, mặt mũi dính đầy máu. Những cuộc cãi vã cứ liên miên xảy ra hết ngày này qua ngày khác. Mọi người ở ngôi nhà này đều phải sống như trong địa ngục. Cuối cùng, bố nó đuổi mẹ nó ra khỏi nhà. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, mẹ nó viết đơn xin ly dị. Bố ký ngay vào tờ đơn trong lúc uống gần hết chai rượu 65. Mẹ nó bỏ đi biệt vô âm tín từ đó. Gia đình nó trở nên vắng vẻ, hoang lạnh. nhất là từ sau khi bà nội về với tổ tiên. Nhiều lần, cơn nghiện giày vò vì không có thuốc, nó tìm đến đại ca, bị đại ca cho đàn em dằn mặt đuổi đi. Căm ghét đại ca, một phần vì ông ta mà nó mắc vào cảnh nghiện ngập này. Nó đã phải làm biết bao vụ mang lại lợi ích cho ông ấy, nhưng vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Vẫn biết đại ca là con người ác độc, không chỉ với riêng nó mà cả bọn đàn em. Nhưng ở thế giới ngầm của dân xã hội, vẫn phải ràng buộc vào nhau, khó có thể từ bỏ được. Khi tỉnh, nó cũng biết lắm chứ. Nghiện ngập là một điều xấu xa, nhục nhã. Ra đường, không dám nhìn mặt ai. Cuộc đời hầu như chỉ sống trong bóng tối. Có lúc, nó cũng muốn được làm người bình thường, nhưng chưa đủ dũng khí để thắng nổi những cơn nghiện giày vò. Cái chất ấy vào người đã tạo ra một ảo giác man dại. Nó chợt nghĩ đến mẹ. Chắc chắn bà ấy bây giờ khá già. Nó nảy ra ý nghĩ phải đi tìm mẹ. Rồi nó cũng tìm được ra nơi mẹ đang sinh sống với người chồng mới. Đó là một ngôi nhà tương đối khang trang. Nó bước vào trong nhà. Mẹ nó nhìn thấy con. Bất ngờ quá, chân tay bà ấy run lập cập. Mẹ nhìn trước, nhìn sau, như sợ có ai nhìn thấy cuộc gặp gỡ này. Nó kể lại hoàn cảnh gia đình cho mẹ biết. Nhưng mẹ không còn quan tâm đến bố con nó nữa. Chưa kịp nói gì với con, đã nghe thấy tiếng ậm ừ từ trên gác vọng xuống và có tiếng gọi. Mẹ dạ vâng rối rít rồi bước lên tầng. Nó nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông nói. Bà vừa nói chuyện với ai đấy? Tôi nghe rõ cả rồi. Tôi tuyên bố để cho bà biết. Tôi lấy bà thì chỉ biết bà. Không cần biết thêm một người nào khác. Bà mà mang của cải cho ai là bà tự chuốc lấy tai vạ cho mình. Có nghĩa là bà phải ra khỏi nhà này. Cái loại đàn bà bỏ chồng theo dai thì chắc chắn cũng chẳng tử tế gì. Nó thấy đắng lòng khi nghe rõ tiếng khóc của mẹ. Chắc mẹ cũng chẳng thể giúp được gì. Tranh thủ lúc vắng người, nó nhanh tay cầm cái đồng hồ để trên bàn và rút chiếc ví trong túi sắt treo trên tường. Mẹ nó bước xuống cầu thang, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nói: Thôi, con hãy đi đi, để cho mẹ được yên. Mẹ đã khốn khổ một đời vì bố con rồi. Còn lại những năm tháng cuối đời, mẹ xin con, đừng đẩy mẹ vào đường cùng nữa. Mặt nó tái nhợt, miệng tuôn ra những lời chua chát. Tôi biết bà là con người như thế nào rồi, nhưng tôi vẫn tin vào tình mẫu tử mà bà có thể mở rộng lòng đối với đứa con của mình. Nhưng tôi thật không ngờ. Thôi, chào bà, tôi đi. Nó đi nhanh ra ngoài, phòng khi mẹ và cái ông đang đứng ở trên tầng kia phát hiện ra việc mất cắp. Ngồi trên ô tô, nó thấy thương bố, luôn vất vả vì gia đình, để đến bây giờ vẫn một đời cay cực. Nó cũng thấy mùi lòng trước hoàn cảnh của mẹ. Nghĩ đến cái ví mở ra xem, nó thất vọng khi nhìn thấy có vài trăm nghìn đồng, chỉ đủ tiền cho việc đi lại. Về tới quê, nó không muốn về nhà mà thất thểu buồn bã đi vào vườn hoa thành phố, ngồi dưới hàng cây, mặt mày ủ rũ. Có một đôi nhân tình đang ngồi trên ghế đá lả lướt trêu chọc nhau. Nó đến trước mặt họ, sở giọng xin đều. Người con trai có vẻ bực mình, móc ví đưa cho nó tờ 10.000. Nó ngoảnh mặt đi, giọng có vẻ trịch thượng. Anh chị nghĩ thế nào mà lại bố thí cho mấy đồng vặt ấy? Xin anh chị cho 200. Kẻo mũi kim này có thể chọc vào anh chị thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sờ tay vào túi áo, rút ra một cái bơm tiêm trong có chứa một loại nước màu đỏ như máu. Đây là bảo bối nó thường mang theo người mỗi khi cần đến. Chàng trai có vẻ nóng mặt. Cô gái mặt mày tái mét, nắm chặt tay người yêu và giục đưa tiền. Chàng trai bất đắc dĩ đưa cho nó tờ 200. Cầm tiền rồi nó bỏ đi, chàng trai mới nói với người yêu. Nếu không nghe lời em thì anh đã cho thằng chó chết ấy một cú đá. Em sợ anh đánh người nên mới giục anh đưa tiền cho nó. Em chỉ mong xã hội không còn những tệ nạn này xảy ra nữa. Nó quay lại, nhìn đôi tình nhân, rồi lại lủi lủi bước đi. Về nhà nhìn thấy bố đang ốm, nó vào ngó rồi bỏ đi. Có tiếng gọi, nó giả bộ không nghe thấy. Biết ở nhà chẳng còn gì để bán, mà cơn nghiện lại đến cữ. Nó liền nghĩ ra một kế và thực hiện ngay. Trời sẩm tối, nó nằm lăn ra cạnh đường, quằn quại kêu cứu. Một người đi xe máy qua dừng lại hỏi. Nó van vỉ. Ông ơi, cháu đau quá. Ông làm ơn cho cháu đi vào viện với. Người lái xe đỡ nó lên xe, vội vàng chở đi. Đến đoạn đường vắng, nó kêu đau quá không chịu được nữa. Người lái xe dừng lại. Xe vừa đỗ, nó bất ngờ đẩy mạnh người lái xe ngã ngửa ra rìa đường, rồi rút dao lao vào hành hung. Người lái xe ngất xỉu, nó cướp xe phóng chạy. Xe quay lại con đường cũ, đến đoạn gốc bàng thì gặp một người nằm ở cạnh đường giơ tay vẫy vẫy. Nó liếc xéo rồi tăng ga xe máy, miệng lẩm bẩm. Chiều này cũ quá rồi con ơi, lừa làm sao được bố mày. Sáng sớm hôm sau, nó về nhà thì nghe tin bố nó đi tìm con bị cảm ở đoạn gốc bàng. Mãi tận nửa đêm mới có người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nó chạy đến bệnh viện thì bố nó đã chút hơi thở cuối cùng. Nó còn nghe người ta nói chuyện, bệnh nhân nằm bên cạnh giường bố nó là người đêm qua bị cướp xe và bị đâm mấy nhát. Nó bàng hoàng, vội vàng lấy áo trùm lên đầu, chạy bổ ra ngoài hành lang, hai bàn tay ôm lấy mặt. Nước mắt trào qua kẽ tay, nó nức nở nghẹn ngào, không sao khóc được thành lời. Nó cắm đầu chạy ra đường quốc lộ, mà không biết rằng phía trước đang có chiếc xe ô tô con lao tới. Chiếc xe phanh két, tiếng két rợn người, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chiếc xe ô tô vừa gây ra tai nạn. Tránh được nó, chiếc xe đâm vào giải phân cách. Nằm sõng soài ở bên cạnh xe, nó vẫn còn thở. Người ta đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Suốt mấy ngày không tỉnh, nó mơ thấy bố đón ở cổng trại cai nghiện. Bố nó trào nước mắt khi nhìn thấy con đã thoát được cảnh đời một con nghiện.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người ngời lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng em ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thang.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn quốc. Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 51 MediaMart Đồng Quang tại số 394 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, cạnh bến xe Thái Nguyên mới. Nhân dịp này, MediaMart Đồng Quang mang đến 10 ngày giá sốc cơn lốc quà tặng, chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, tặng ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lo với 6 hai bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá trị 199.000 đồng, duy nhất tại MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 3 hệ hình rẻ hơn TV CRT, giá trị 3.990.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ có 4.990.000 đồng. Tặng thêm bộ quà 750.000 đồng. Quạt phun siêu comet giảm 49%, chỉ còn 999.000 đồng. Đặc biệt MediaMart Đồng Quang, 394 đường Thống Nhất, miễn phí sao lắp đồ trang lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thế giới điện máy.com. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa, chuẩn bị khởi động cho một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.